cho bằng tay phải mà không phải là bằng tay trái, cũng hoàn toàn trong một cách khác khác đi.
It would be very difficult for us to recognize A person who has a person who practice meditation well enough.
Yes, if your awareness not enough, then this is difficult. If your awareness is continuously and automatic all the time, and you can watch your mind, or when all the time can see the mind, then you can know that this characteristic, you carry the motivation of intention, and you can see the defining is there, the defining disappear, then the wisdom is needed. Right? So it depends on your awareness, but depends on your awareness or wisdom, then your behavior can change. Understand?
Yes. And the second question, for example, when we see something and we raise our personal idea, and I can see that the first idea and the second idea raised after that, it's considered the first idea an object, and the second idea stay in the position of the observer, and after that, the third idea considered the second idea to be the object. And it stayed in the position. And it is an ending process.
Yeah, right. Different idea, different mind. So there's many minds happening. So, right, then you can see the different idea, different mind.
So I have a thinking that if we make a connection for the first, the second, the third, the fourth, the fifth, and many ideas to be a way, a street.
Yeah, many minds can happen. Yeah.
Does this way, does this go to the final freedom?
Final
freedom.
Freedom. If you have a wisdom, the idea becomes wisdom. Wisdom arising also the right view, right idea is coming, right? If you have a right view, then because of right view, this is a free from liberation, free from the suffering. Because of wisdom, idea become more right and right.
And the concept of wisdom or the final freedom is the state that the real meditation happens.
What? Really?
The real meditation, real vipassana meditation happens at the time.
It's the purpose of meditation is to get the
wisdom rule. Yes.
Final. Right. Liberation from
right.
The samsara.
Yeah. The final revelation is because of understanding, because of others. We can free from the suffering, from the defilement. Yes.
Thank you, Venerable Meditation Master.
Dạ, các cái ý tưởng hoặc là đối với các cái hiểu thì nếu mà chúng ta xác lập chánh kiến đúng không, thì nó có các tầng mức, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, thì cũng nhờ có một cái sự hiểu biết đúng nó sẽ được định hướng. Chính vì vậy mà nó cần phải có một cái tác ý, và đây là khi mà thực hành nó phải có một cái tác ý chân chánh. Nếu có cái tác ý chân chánh này, nó mới là khởi sinh được các cái thiện pháp, và đối với các thiện pháp đó, trong đó dẫn đầu đó là sự hiểu biết, đó là có chánh niệm, có tinh tấn và định, và chính nhờ các cái này nó được hỗ trợ, được đưa vào trong cái việc quan sát, và để cuối cùng chúng ta có được đó là tu tuệ, và cũng chính các cái tu tuệ này từ các mức độ và từ thấp đến cao, thì các cái phiền não nó sẽ được giảm thiểu và mòn dần, và cứ tiếp tục như vậy khi mà cái năng lực nó được nâng cao thì sẽ đạt tới đó là tự giải thoát, tự giải thoát.
Everybody have mental action, verbal action, and physical action. Someone, he don't know what is real, what is right, what is wrong, what is good, what is bad. He don't know. He think what he think. He think this is good. He think this is follow. Then a lot of craving, also don't know. And attachment and aversion and this mental action is defilement, is motivate. So your action is become more bad action, bad thought, bad talking, and bad action is coming. Then we call this guy is bad guy, right? Then you become understanding. practice, and slowly you aware of yourself, and you slowly know about your body and mind nature, then you see slowly at the same time what is right, what is wrong.
Uh-huh.
Then with that is involved, then this will be in your country.
And
everything also change.
Ở đây chúng ta thấy đó là các cái ngoài hai cái tiến trình thân và tâm thì nó không còn các tiến trình nào khác ở đây cả. Và bởi vì chúng ta không biết rõ được các cái tiến trình này, cho nên là chúng ta suy nghĩ, chúng ta cho rằng cái này là tốt, cái này là xấu, và cho rằng cái này là tốt, cái này là xấu, đó là theo cái suy nghĩ, theo cái ý tưởng, theo cái quan kiến của từng người, mà không phải theo cái góc nhìn đó là bản chất của các sự vật hiện tượng. Như vậy thì chỉ khi nào người ta thấy được các cái đặc tính, người ta gọi là các cái đặc tính, các cái bản chất thực tại của các cái pháp, thì do thấy được các cái thực tại này thì người ta mới hiểu một cách rõ ràng về các cái tiến trình của thân và của tâm. Thì như vậy lúc này người ta phân tách được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thiện và cái nào là bất thiện. Do cái sự phân tích này, nó cũng chính là tuệ, đúng không? Nó là một sự hiểu biết, nó là tuệ do có được từ chánh kiến, và chánh kiến đó cũng được thiết lập trong sự quan sát. Thì chính vì vậy mà người ta mới có cái khả năng để từ bỏ đối với các cái bất thiện pháp và hướng tới làm tăng trưởng các cái bất thiện pháp, các cái thiện pháp. Và cũng nhờ vậy, trước đây cho các cái hành động là nó bị chi phối bởi các cái phiền não. Do cái sự hiểu biết này thì các cái động cơ nó được thay đổi, và động cơ sau này đó là các động cơ được hướng dẫn bởi cái sự hiểu biết, bởi trí tuệ. Thế thì chúng ta cũng có thể nói đó là các cái thói quen, các cái đặc tính của mình nó cũng được thay đổi. Thay đổi ở đây là vì các cái động cơ đằng sau đó nó cũng đã được thay đổi rồi, khi mà cái sự hiểu biết nó sinh khởi.
If you want, really want to change, continuity practice must be happen. You must be practice continuously.
Và để làm cái điều đó, để có được một cái sự hiểu biết tốt đáo như vậy, thì một trong những cái gọi là cái nhân tố quan trọng ở đây, tức là chúng ta phải duy trì được cái sự thực hành một cách liên tục và xuyên suốt. Thiếu đi cái yếu tố này thì không thể nào chúng ta đạt được cái điều đó.
Now you only what happening here?
Thế còn hiện tại thì lúc thì chúng ta thực hành chăm chỉ, lúc thì chúng ta giải đãi, lúc trồi, lúc sụp, thì nó còn tạo thành một cái liên tục. Thế thì nếu mà chúng ta không thực hành thì các cái bất thiện tâm sinh khởi nhiều, thì người ta gọi đó là trở thành cái người xấu. Thế còn nếu mà thực hành liên tục thì các thiện tâm sinh khởi, thì người ta trở thành cái người tốt. Đó.
Hay
nói đơn giản, khi nào mà các cái động cơ đằng sau đó là các cái bất thiện thì chúng ta trở thành người xấu. Người xấu ở đây tức là các cái bất thiện tâm sinh khởi, và ngược lại cái người tốt tức là cái người mà làm khởi phát được các cái thiện tâm một cách liên tục thì người ta gọi là người tốt. Người tốt hay người xấu ở đây là do các cái trạng thái tâm, và các trạng thái tâm đó nó chính là các thực tại. Thế còn cái người ta gọi là người tốt, người xấu chẳng qua nó chỉ là các cái khái niệm hay là các cái tên gọi, nhưng mà cái thực tại đằng sau đó là các cái trạng thái của tâm, là thiện tâm và bất thiện tâm.
This mindfulness meditation is that if you are started, you cannot stop. The more understanding, the more practice.
Và nói cách đúng đắn, nếu như mà chúng ta thực hành đối với chánh niệm hay là thiền chánh niệm, thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát như thế này, thì cái việc thực hành của chúng ta nó nếu mà có tiến bộ thì tự động nó sẽ cần phải được diễn ra một cách miên mật và liên tục, thì các cái năng lực nó mới được buông bồi, và đó cũng cho thấy là chúng ta có được cái sự tiến bộ, và do có cái sự tiến bộ nó sẽ giúp cho người ta duy trì một cách liên tục, không bị ngắt quãng. Thế ai có câu hỏi không? Vâng.
Master, I have a question. I have a situation that is in the daily life. I so often feel that it's empty in my mind. And for example, when my cell phone is breakdown, I don't feel upset. And when I recognize that I have a serious disease, I don't feel upset. And in the happiness season, when I do the good job, the good thing, I don't like, I don't feel happy. Is that I practice with the wrong way, so I have that situation?
Why you are not emotion arising? Tai Chang. You must know yourself before you are react, why emotion arising?
Yeah.
After meditate, then the mind is not react too much.
It's not always, just so often nowadays.
So I want to know why your mind is not react.
For example, the cell phone situation,
yeah.
I know that before it will break down any time. So I have in my mind.
That is the right thought. So this is because of wisdom, the mind is not react. This is the right view, right thought. Everything can it can broken, right? Everything impermanent. This you understanding, this is understanding. That's why because of understanding the mind is not reacting. Right? If you're sad or angry also the cell phone is not back. It can good, right? So you can buy a new one, that's it. So not necessary to be sad. This is because of understanding that you should know on yourself, right? This is if you did that way, this is wisdom, it's walking and your practicing is without right. But normal people is everything happening, they are reacting. This is become nature. But now your meditator, more and more understanding, the mind is not like other people. Yeah, reacting less because I'm not necessary. Because you understand something about this, right? So it should be like this, right?
Thì trong tất cả các cái hành động mà nếu mà chúng ta thiếu đi sự hiểu biết thì đa phần khi chúng ta rơi vào một cái chuyện nào đó không hay thì tâm chúng ta thường là hay phản ứng và đa phần là vậy, trong mọi tình huống là tâm nó hay phản ứng. Nhưng mà thông qua cái sự quan sát khi mà có được hiểu biết, có được các cái suy nghĩ chân chánh, chúng ta hướng tâm tới đối tượng đúng, thì lúc này cái trạng thái tâm của chúng ta cũng thay đổi. Các sự việc nó vẫn có thể diễn ra theo cái chiều hướng như vậy, nhưng mà tâm nó sẽ bớt đi hoặc là nó sẽ không còn phản ứng nữa, vì nó hiểu được hơn về bản chất của các sự hiện tượng, không có cái gì là nó thường hằng mãi cả. Chính vì vậy, bất cứ khi nào mà chúng ta áp dụng đưa vào những cái sự hiểu biết thì nó cũng sẽ giúp làm cho các cái trạng thái tâm nó trở nên an ổn và bớt đi đối với các cái phản ứng. Và như vậy là chúng ta quan sát, chúng ta sống cùng với cái sự hiểu biết cũng như là trí tuệ được áp dụng vào trong đời sống.
You can see some people only $1 or $5 get very angry. Maybe disappear, something broken, not very expensive, but not valuable things. Even the value, not a valuable thing, they are very emotional.
Thế rồi chúng ta thấy nhiều khi mình hay dính mắc và rất là khó chịu, tức giận. Nhiều khi là với những cái món đồ nó cũng không có đáng bao nhiêu, vài ba đồng. Thế rồi là những cái đồ vật mà nó bị rơi, bị vỡ thì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy nó không được an ổn.
$5 and sometimes $5 and sometimes they can make their peaceful neck on. In the $5 they satisfy their peacefulness, their happiness, their calmness.
Và nhiều khi cái trạng thái tâm của người ta đang an ổn, nhưng mà chỉ vì có một cái gì đó nó đổ vỡ mà cái giá trị của nó chỉ đáng vài ba đồng, vài chục ngàn, vài ba đô la, năm đô la chẳng hạn, nó cũng làm cho cái tâm người ta mất đi cái sự an ổn. Thì mọi người thấy chúng ta để đánh đổi, cái trạng thái tâm an ổn của mình một cách rất là dễ dàng với những cái món đồ mà nó không có đáng, mà trong khi bản chất của nó đã là thế rồi, do chúng ta thiếu đi cái sự hiểu biết.
Là thiền sư thường bảo là ngồi thiền thì chánh niệm và hay biết, tức là không có thái độ phê phán hay là thái độ ủng hộ. Vậy mình có phân biệt được cái điều bất thiện hay là cái thiện? Tức là khi đã có phân biệt được thiện và bất thiện thì đã có cái từ phê phán ủng hộ, thì mong thiền sư giải thích cho thầy.
So if so, if we don't have any judgment or judgment, if we don't know this root of that, so how we can differentiate what is wholesome and what is unwholesome?
The good or bad is judging is beginner or beginner. If you judge him, then the mind is, because of he don't understand it yet, he think this is good, this is judgment. Understanding is different. Understand what is good, what is bad is that because of understanding. Judgment is you don't know yet, you think this is a good thing, and understanding is opposite.
Ở đây chúng ta thấy tức là chúng ta nghĩ rằng là tốt hay là nghĩ rằng là xấu là một vấn đề. Và nếu mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng đây là tốt, đây là xấu, đây là thiện, đây là bất thiện, đây là một cái chuyện khác. Cái đầu là do chúng ta nghĩ, chúng ta không biết mà mình nghĩ hay là mình cho rằng nó là như vậy theo cái quan điểm của mình. Chứ còn trường hợp thứ hai tức là do nó có cái sự hiểu biết thì nó thấy một cách rõ ràng cái này nó là thiện, cái kia nó là bất thiện, cái này là tốt, cái kia là không tốt.
If you're not understanding the defined motivate this is judgment. For example, that now whether it's a fault, it's a good or bad.
Và khi mà chúng ta đánh giá như vậy thì thông thường là do các cái tiền não là các cái động cơ ở đằng sau. Và bây giờ tôi xin hỏi quý vị, nếu như bây giờ cái thời tiết ở bên ngoài nó là nóng, đúng không? Bên ngoài nó nóng, như vậy thì nó tốt hay là xấu?
If you don't like, it's bad.
Thì nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta cho rằng như vậy là thời tiết xấu, đúng không? Nếu mà mình không thích.
If you like, it is good.
Thì còn nếu mà chúng ta thích thì chúng ta cho rằng là thời tiết như vậy là tốt.
This is a judgment. We call judgment. Motivation is a defilement.
Như vậy,
understanding.
Như vậy người ta gọi là đánh giá, và cái đằng sau đó là do cái động cơ của ham, rồi của ham muốn, không phải của sự hiểu biết.
With think, you think what you want to think, and understanding is obviously thinking is you don't know the real. Real thing. That you think is a good. This is assumption.
Suy nghĩ ở đây tức là chúng ta suy nghĩ những cái gì mà mình muốn suy nghĩ mà trong khi mình không biết, thì còn rõ ràng cái trường hợp ngược lại đó là khi mà có sự hiểu biết hay là có trí tuệ thì nó biết một cách rõ ràng theo cái thực tại của nó, chứ không phải là theo cái mình cho rằng, đúng không? Khi mà chúng ta nghĩ tức là mình hay nói là tôi cho rằng là thế này, tôi cho nó là thế kia, tôi nghĩ là thế này, tôi nghĩ là thế kia, vì chúng ta không biết được đối với cái bản chất thực tại của sự vật hiện tượng.
Assumption and understanding is black and white, opposite. Assumption is a more, understanding is opposite. I'm wrong.
Và trong cả hai trường hợp khi chúng ta cho rằng đó, thì đằng sau đó là do si chi phối. Và trường hợp ngược là khi chúng ta hiểu biết cái rõ ràng thì là do cái trí tuệ. Một cái là đầu tiên là do si tức là vô hạn, và trường hợp thứ hai nó là ngược lại. Là do amoha, tức là chúng ta có được trí tuệ, có được sự hiểu biết.
Sometimes you see that someone you never seen before, you met, now you meet him. The mind sometimes like, sometimes don't like. This is assumption. You don't know nothing about him, you already like. Then you think this is the person, it's good. How do you know, right? But sometimes people, they don't know yet, not understanding that these people, then they think this is liking, he think it's a good. If you don't like, he think it's a bad. But so communication is not good. So if you want to know what is good, if that thing is really good or bad, wait and watch.
Chẳng hạn như là chúng ta gặp một cái người lạ nào đó, trước đây mình chưa bao giờ gặp, và khi gặp mà cái người lạ, cái lần đầu tiên đó là bao giờ chúng ta cũng có đánh giá. Nếu mà chúng ta thích cái người này thì chúng ta cho rằng cái người này là tốt, là hợp với mình. Thế còn ngược lại, nếu mà chúng ta không có cảm tình thì chúng ta không thích, thậm chí là chúng ta còn những cái đánh giá xấu gì đó. Nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng không biết là cái người này, đúng không? Những cái đánh giá đó là chúng ta cũng không biết là cái người này là thế nào. Mà trong cái ngôn thông thường người ta gọi là theo cảm tính, đánh giá theo cảm tính mà thôi. Thế còn để biết được cái người này có phải thực sự là người tốt hay là người xấu thì hãy đợi đã, chúng ta phải quan sát trong một thời gian dài. Thế rồi mình biết được thực sự là cái người này là như thế nào, tốt hay là xấu. Lúc đó thì nó không còn cảm tính nữa, mà do một cái hiểu thông qua những cái tiếp xúc hàng ngày trong một thời gian dài. Lúc này là tôi hiểu rõ anh rõ quá rồi, đúng không? Còn trước thì tôi cũng biết anh thế nào thì tôi đánh giá theo cảm tính thôi.
Ordinary people are normally people are they very fast judging and they very fast they believing they are judging the idea. That's why people many people being cheated.
Và chúng ta thấy đó, ngay như trong cuộc sống hàng ngày, khi mà chúng ta có cái đánh giá một cái là cái tiếp theo là gì, cái tâm của mình nó tin vào luôn cái đánh giá của mình. Chính vì vậy mà chúng ta là làm sao dễ bị lừa. Dễ bị lừa vì mình dễ tin theo cái đánh giá đó. Nên người ta làm cái gì đó, cái hành vi nào đó, mình cứ tưởng cái người đó tốt rồi mình tin vào, nhưng mà thực ra là mình đã bị lừa.
So you judging, if you have an idea you already judging, then you cannot understand what really good or bad.
Vậy là đánh giá ở đây là theo các cái ý tưởng, theo các cái quan kiến, mà thực sự chúng ta không biết được vì đó là tốt hay là xấu.
Để cho câu hỏi thêm nữa là ngoài đời sống thì không nói, nhưng mà trong khi hành thiền á thì con thấy thực tại thì do nhân duyên nó để, thì dưới con mắt của con cảm thấy là trong cái thực tại không có tốt và có xấu, chỉ có là cái nhân duyên đến thì nó hình thành cái thực tại đó, và phải không có tốt và không có xấu, thì không thấy cái thế có đúng hay không, mà chỉ là thay thế cái sự việc nó diễn ra như thế thôi. Thì có
arise because it's conditioning, and actually they are not good or bad, they are just like realities. And realities arise because of conditioning.
Yes, right.
No, not good, not bad.
Yeah. Right?
That's right. Thì đúng rồi, nếu mà như thế thì lại là đúng. Thì thực tại là thực tại sinh tồn, không tốt, không xấu, nếu mà chúng ta đi là
alo con bạch thầy ạ. Con quan sát thân và tâm đến một ngày tự dụng như con nghe con lắng nghe được cái âm thanh của mình trong cái giọng nói của mình, và con phát hiện ra là khi nào mà con tham lên ấy thì cái chất lượng giọng nói cái âm tần của nó khác, và khi nào mà mình thân lên thì cái giọng nói của mình nó khác, và khi nào mình nói mà cái tâm mình nó bị an thì cái giọng nói mình nó khác. Và lúc đấy tôi phát hiện ra là
how to say reality is not good or bad, right? It's right and wrong and different.
Chúng ta thấy là cái thực tại thì không tốt không xấu, nhưng mà đúng hay sai nó lại là khác nhé. Mọi người nắm không? Thực tại thì không tốt không xấu, nhưng mà đúng hay sai thì lại là một cái chuyện khác.
So it means that to say that we practice and we go beyond wrong or right.
Judging.
He said that we go beyond wrong or right. It's not the right
thing. Yeah. So that's why the noble eightfold path is right and wrong is.
Khi mà chúng ta thấy nói tốt hay xấu ở đây đó là cái con đường trung đạo, hay nói cách khác đó là bát chính đạo. Nó thực tại, nó là thực tại, thực tại nó là vậy, không tốt không xấu, nhưng mà đúng hay sai đó là tà đạo hoặc là chánh đạo. Mà chánh đạo ở đây tức là trung đạo, mà trung đạo cũng có nghĩa là bát chính đạo.
Reality, if you understand the reality, it's because of you have a right view. Right? If you have a wrong view, you cannot understand the reality.
Và khác là để mà chúng ta hiểu được thực tại đó, tức là chúng ta phải có chánh kiến. Nhờ có cái chánh kiến, có cái sự hiểu đúng thì người ta mới thấy được cái thực tại. Chứ còn không có cách nào để chúng ta thấy được thực tại. Vì thấy được thực tại đó là cái đối tượng trí tuệ.
Buddhism, some people say Buddhism is a negative idea. I have everything impermanent, dukkha, enemy, cannot control. Look like negative idea. Some people, they take all the time positive. Oh, yes, everything good. Sometimes it's a good side. We always think about good side. But our Buddhism is not of good right and good idea or bad idea. Both in negative or not positive. Our Buddhism is thinking right way, not negative way or not positive way. Thinking right way.
Mọi người thấy đó thì đứng ở cái góc độ nào đó, chẳng hạn như là người phương Tây khi mà người ta đánh giá đối với đạo Phật đó, thì người ta cho rằng là đạo Phật là những gì mà rất là yếm thế, bi quan, cái lúc nào cũng gì đó vô thường, khổ, vô ngã, chả thấy có gì là đẹp đẽ, là vui vẻ cả. Đó là một cái thái cực đánh giá. Thực hiện cái cực cực khác, tức là người ta cho rằng cái cuộc đời này là rất là vui vẻ, đầy màu hồng, nó là một cái cực khác. Nhưng mà đạo Phật là một cái gì đó rất là thực tế, đạo Phật thấy được đúng đối với các cái sự vật hiện tượng. Thì chính vì vậy là người ta cần thực hành theo cái con đường tránh, hay là nói cách khác, tức là đi trên cái con đường trung đạo, và cũng chính là có bát chánh đạo, trong đó là chánh kiến hay là sự hiểu biết chúng ta là cái nhân tố hàng đầu.
If you are not understanding really the Buddhism is a nature to another, you only know it theoretically. But I saw many yogis, there's someone wisdom, most of them wisdom, and they contemplate about this nature to another. And later what happened, they become the Buddha.
Rồi mọi người thấy đó, nếu mà
they asking me why.
Thông thường khi mà người phương Tây người ta nhìn vào đạo Phật thì người ta thấy đó là luôn luôn nói về tam tướng, về ba cái nhân tố, đó là vô thường, khổ, vô ngã, và dường như là người ta cũng không có muốn hiểu đối với các cái hiện tượng như thế này. Nhưng mà thực tế khi nó có một cái biến cố hay là có một cái sự kiện nào đó xảy ra với người ta, mà nếu người ta không hiểu được đây là bản chất của các sự vật hiện tượng, thì người ta sẽ là cái người phải chịu một cái đau khổ.
So they ask me why.
Thì rồi đồng thời người ta lại đặt ra câu hỏi là tại sao lại như vậy?
How to do? Nature dukkha, they always thinking about nature dukkha, they become depressed.
Và mặt khác, nếu như mà chúng ta cứ lúc nào cũng nghĩ đến vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta cũng vào một cái trạng là thì đó.
Because they are not really understanding yet.
Thất vọng.
They have a knowledge, but they have a lot of craving, a lot of moha, a lot of craving, a lot of aversion. You think it's impermanent. Craving want to come. Right? You think this is dukkha. Craving want to be happy.
Dukkha.
You think this is cannot control, but craving want to be controlled. So if your defilement is more stronger, your wisdom is weak, you always thinking this way, you become depressed.
Mặt khác thì nếu như mà nó có những cái tham đấy thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta muốn thấy được cái khổ thì thực ra là chúng ta muốn chuyển sang một cái đó là cái lạc. Nếu mà thấy cái sự vô thường, chúng ta cứ nghĩ cái vô thường thì thực ra là chúng ta đang mong muốn là để thấy được cái thực hành. Và cũng như vậy đối với cái yếu tố kia, nếu mà người ta thấy lúc nào nghĩ về vô ngã thì chúng ta đang hình thành, và đằng sau đó một cái tham thúc đẩy hình thành vô ngã. Và nếu mà cứ suy tư, suy nghĩ theo cái chiều hướng như vậy thì người ta sẽ trở nên rơi vào cái trạng thái rất là tiêu cực, không có tích cực, trầm cảm hoặc là thất vọng, chán chường, vân vân.
If you really understand your permanent, now it's like a circle, it's a broken, it's not suffering. She's not suffering, but this is nature. She understand already. But you are not really not understanding yet. You are attachment to your home.
chẳng hạn như là chúng ta
how do we can think impermanent? If you think impermanent, it becomes negative conflict.
Thế thì chúng ta thấy ở đây nếu mà chúng ta thực sự hiểu về vô thường thì nếu như mà mình có cái món đồ nào đó, một cái điện thoại rất là mắc tiền, bây giờ nó rớt, nó bị hư hoại, nó không còn nữa, thì chúng ta cũng không có quá buồn rầu. Thế còn nếu lúc nào chúng ta chỉ nghĩ về vô thường mà thôi, mà thực ra chúng ta không có hiểu thì khi cái sự kiện đó nó xảy ra, cái tình huống đó nó xảy ra, chúng ta sẽ là những người rất cảm thấy rất là khổ tim, cảm thấy rất là khổ sở, mặc dù chúng ta lúc nào cũng nghĩ về vô thường.
So that's why I'm not trying to talk too much about the inner center kind. I try to talk about how to practice. If try to practice and slowly the mind can understand it slowly, then this is really the mind can understand this inner center kind of nature. Let the wisdom grow, right?
Chính vì thế tức là tôi không có nói nhiều về đặc tính tam tướng vô thường khổ vô ngã, mà tôi tập trung nói là về cái cách thức thực hành. Cách thức thực hành làm sao cho nó đúng, và khi mà chúng ta đã thực hành đúng thì chúng ta sẽ có được một cái sự hiểu biết thông qua cái sự thực hành của mình, và lúc này chúng ta sẽ thấy rõ được bản chất của các cái sự vật hiện tượng, chúng ta sẽ thấy được các cái thực chất hơn của các cái tam tướng đó thông qua cái sự thực hành của mình, chứ không phải lúc nào chúng ta sự bàn luận về tam tướng mà trong khi không có để ý một cách thích đáng đối với cái việc thực hành làm sao cho nó đúng.
Because Anicca Dukkha is the understanding level.
Và mặt khác tức là đối tượng khi mà chúng ta quan sát được về tam tướng đó, đó là ở cái mức độ trí tuệ.
If you really this understanding arising, the mind is more detached, more let go, more freedom.
Và khi chúng ta đã có cái trí tuệ ở đó, có sự hiểu biết ở đó, thì cái tâm của chúng ta nó hướng tới cái sự buông bỏ, nó không còn có các cái dính mắc nữa, và lúc này chúng ta sẽ trở nên tự do hơn, rộng ràng hơn.
When you understand the dukkha, how do you feel?
Rồi nếu mà bây giờ nếu mà chúng ta hiểu đó là cái về cái đặc tính khổ nhá, thì chúng ta sẽ cảm thấy thế nào?
Very suffering.
Chúng ta cũng cảm thấy khổ. Nhiều vì là nhiều người nói là thực hành thiền minh sát là phải thấy khổ, thực hành làm sao cho nó khổ thì thấy được khổ mà.
Understanding never suffering.
Nhưng mà nếu mà có một cái sự hiểu biết thì cái sự hiểu biết đó chúng ta không rơi vào trạng thái mà khổ sở.
If you're not understanding, you only thinking the meaning, then you are suffer.
Nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần là hiểu về ngữ nghĩa thôi, thì chúng ta chính là những người và chỉ khổ.
So that's why they don't try to think too much about this high level.
Thì
try to practice.
Thế chính vì vậy mà đừng có quá nghĩ ngợi về những vấn đề cao xa, về vô thường, khổ, vô ngã, mà chúng ta hãy đặt chân mình chạm dưới đất, làm sao để thực hành cho nó đúng.
Make the your defense weaker and weaker.
Làm sao mà để giúp chúng ta bào mòn được các cái tiền não, làm cho các cái tiền não nó được giảm thiểu.
Naturally, the wisdom slowly growing.
Và như vậy thì một cách tự nhiên là cái sự hiểu biết nó sẽ sinh khởi một cách
you should not give up the wisdom job. Wisdom is arising, he do his job.
Và
you should not give up the wisdom job.
Đừng có gì đó can dự vào công việc của trí tuệ. Khi trí tuệ nó sinh khởi, nó làm công việc của nó, chứ không phải là chúng ta.
So, let's talk like this.
Rồi thế là chúng ta tạm dừng cái cuộc nói chuyện ở đây, tiếp tục thực hành.
That's more practical.
Thì như vậy là có thể nó thực tế hơn, đúng không? Micro.
Alo, alo. Mẹ con đang mấy giờ
vậy?
Lần đầu tiên con phát hiện ra được là cái giọng nói của con khi con thực hành quan sát thân và tâm, thì một cái phát minh này nó rất là thú vị, bởi vì mấy chục năm giờ mình toàn dùng cái âm thanh của mình để được mình truyền đạt một cái thông tin gì, một cái ham muốn gì của mình, một cái trạng thái tâm của mình, mà chưa bao giờ một lần nào mình lắng nghe trọn vẹn 100% cái giọng nói của mình. Thì cái lần đầu tiên con phát hiện ra điều này con rất là mừng và con thú vị lắm. Và con cứ đi hỏi tất cả những người khách đến nhà con ấy là bác đã bao giờ bác lắng nghe giọng nói của bác chưa? Thì hầu như mọi người đều nói là chưa giờ mình lắng nghe chính giọng nói của mình phát ra từ thân thể mình. Và con nhớ là thầy có dạy con là cô này giàu trí tưởng tượng lắm, cho nên là phải hiện ân đức Phật hàng ngày. Thì cái lần trước thầy về thì con niệm ân đức Phật rất là nhiều, thì thầy bảo cô Trâm hãy giảm bớt đi. Thì cái việc của con đã nhiều nên con khoái thôi, nên con niệm. Thì con nghĩ rằng là từ nay trở đi cái việc niệm ân đức Phật nó như là gia vị trong món ăn thôi, mình cho chút xíu thôi cho khi nó vừa vừa rồi thì thường là còn quá.
If you are mindful, then you start to notice.
Thế thì cuối cùng là để nói thì tại vì là sư thầy hỏi là sư nói cho thầy thì còn cô định.
À thì hàng ngày thì thầy nói là cô từ hồi ở bên thí nghiệm thầy bảo con là giàu trí tưởng tượng, cho nên là phải niệm ơn đức Phật. Thì hàng ngày con niệm ơn đức Phật thì con phát hiện ra là nếu mà mình niệm cái sự sanh diệt của cái âm một mà mình lắng nghe trọn vẹn thì cái định tâm nó xuất hiện rất là nhanh. Và con rủ được một số những cái người bạn con niệm sự sanh diệt của những cái âm thanh một, ví dụ như a ra hăng đức phật đó. Khi mình niệm sanh diệt như thế và mình quan sát được sanh diệt của âm một thế thì cái định tâm của mình xảy ra rất là nhanh.
And then actually she has been practicing Udamusati since then, and she contemplates on each sound from the guna, yeah? The Buddha attribute, arahan. So any sound are each sound is rises, rising and passing away, rising and passing away one by one.
You need to know about this sound and motivate the state of mind, right? If you're angry, anger don't come in. If you have a loving kindness don't come in. Depends on your state of mind, the sound. You can know the what sound beyond the sound, what motivation is there.
Thì chúng ta có thể thấy đó là khi mình nhận ra được các cái âm thanh đó, thì người ta sẽ biết là ở đằng sau cái động cơ đó là cái động cơ gì. Người ta không có thể không cần bám vào cái ngữ nghiệm, nhưng mà khi biết được cái âm tần thì người ta sẽ biết được cái động cơ ở đằng sau nó là gì. Người có nắm được không nhỉ?
Con thấy rất rõ. Thì sau cái lần đấy thì con đang dò dẫm xem cái việc mà mình niệm ân đức Phật hàng ngày và trong khi cái bao nhiêu thì nó là vừa. Bởi vì nếu mà niệm liên tục mà tràn lan mà từ sáng lên thì khi tận lực nó xảy ra và nó mới lại của nó đi kèm theo, thì thầy của mình con này cũng khuyên rằng là cô Trâm niệm ân đức Phật vừa thôi, quán sát tâm nhiều lên thì con cũng buông. Thì bây giờ vấn đề là con cứ dò dẫm cái liều và lượng của cái niệm ân đức Phật cùng với cái chánh niệm quán sát tâm.
So if she just keeps practicing the Buddha-musati, it's also not very good. And she tries to balance between Buddha-musati and Vipassana.
Can this be the point?
Chúng ta có thể phối hợp đó. Phối hợp thì rồi có cái sự hài hòa. Nếu mà kết hợp với cái việc thực hành niệm ân đức Phật Buddha-musati. Đó là một trong các cái đề mục của thiền chỉ Samatha. Và chúng ta đã biết là khi thực hành thiền chỉ thì cái tâm, cái trạng thái tâm nó sẽ trở nên an ổn. Và khi mà tâm đạt sang cái trạng thái an ổn, chúng ta có thể chuyển qua cái việc thực hành thiền quán.
thầy con muốn hỏi câu là sau khi con phát hiện ra cái điều đấy thì con thấy như là một cái trò chơi, thì con đi đến chỗ nào lạ hoặc là có một vài người đến nhà con hay rủ họ tham gia một cái trò chơi như vậy, và con coi nó là một cái trò chơi tâm linh, niệm ân phật, niệm thanh thiện, thì con thấy mọi người đều rất là hiệu quả.
And she tried to set up it like a spiritual game. And in that game, they will get together and practice Buddha Nusati. So she always said that it is a game, a spirit.
So now you need to talk about the practice. How to read the practice here?
Now
topic changes. Topic is changing.
Thế thầy bảo cô là bây giờ cô đã làm thay đổi cái chủ đề của cái buổi chỉ pháp. Cái buổi chỉ pháp ngày hôm nay là chúng ta đang nói đến cái pháp hành niệm tâm, đúng không? Cái pháp hành mà chúng ta đang quan sát ở đây. Thì bây giờ cô lại thì cô nói ba hồi thì bây giờ thầy bảo bây giờ tôi chuyển sang để chẳng nhẽ tôi lại dạy cho quý vị niệm ân đức Phật.
You are talking wrong place.
Cô đã phát biểu nó không chỗ rồi.
That's why you should not know what happened.
Thế là chúng ta cần phải tức là để cho cái chủ đề nó thích hợp đó. Cái chỗ nào mà chúng ta nói cái đó, cái chỗ này là chúng ta đang nói đến cái đối tượng, cái thân tâm. Chủ đề là thân tâm.
You're talking is good, but not right
place. Yeah, cái cô nói thì nó rất là tốt, nhưng mà nó lại là không đúng chỗ. Nếu mà cô nói một hồi nữa thì là tôi phải chuyển sang để dạy quý vị về những ấn tượng mắt.
Dạ, thì sư con có câu hỏi. Suốt năm ngày qua thì thầy sư nhắc nhiều về chánh niệm, về mindfulness, nhưng mà trong năm thầy học thầy đạo thì cái niệm còn thấy có cái Phật nhắc đến niệm trong tinh tấn, niệm tuệ trong căn nguyện, và trong thất giác chi thì có niệm giác chi, trong ba chánh đạo thì có chánh niệm. Còn câu hỏi con là trong những cái niệm đó có giống niệm tương đồng nhau nhau như nhau không, hay có sự khác biệt? Nếu giống nhau thì ban phải tâm trên đạo sẽ rót xuống còn 35. Còn nếu khác nhau thì như thế nào, xin thầy sư cho biết.
So all the time you mentioned about the mindfulness or sati, and the factor sati is also included in 37 bodhi work.
Bodhipasya.
And it is included in five. Balala, and number 845,
also,
and Bhutanga.
Everywhere, so, everywhere. Very important, it's not.
Thì có thể nói là các cái...
So, it means that, if so, we will meet, he mentioned that we will reduce 37 into 35, not 37, because the list is repeated seven times. In Nobel Kopa, in Pai India, in Pai Bala.
This is just because of different way to teach. The Buddha different way to teach. If you 37, you try to just make this a Nobel Kopa. If Nobel Kopa, you try to read the screen. The essence is Sila Samadipanya. And Sila Samadipanya, three, only three left. Then you squeeze, only one thing. It's awareness. Everything you try to do this, everything practice everywhere, awareness must be there.
Thế thì chúng ta thấy tức là cái chánh niệm ở đây bao giờ cũng có một câu nói là chánh niệm thì không bao giờ vừa. Trong tất cả các pháp chánh niệm thì không bao giờ vừa. Như vậy thì trong quay về phẩm trợ đạo, nếu mà cái yếu tố chủ chốt chúng ta thấy là thì nó hướng tới một cái chánh đạo ở đây, đó chính là bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo nếu mà chúng ta co lại thì đó là gì? Bát chánh đạo nếu mà chúng ta co lại đó là giới định tuệ. Nhưng mà giới định tuệ chúng ta co lại nữa thì chỉ còn có bộ pháp. Pháp đó là gì? Pháp đó là chính là chánh niệm, hay là pháp không có vô luân, chớ có vô luân, và không có vô luân ở đây nó cũng là chánh niệm. Như vậy xuyên suốt ở đây đó là luân luân yếu tố của chánh niệm.
Oh, Pitaka. Now, now we keep learning about Pitaka and about Buddhism. And so, Pitaka, Pitaka, all the squeeze, only one word. You can say it's only one word.
Và nếu mà chúng ta nói một cách rộng hơn, mở rộng hơn, đó là trong tam kinh điển Tipitaka. Và nếu mà gọi gọn lại hết của tam đại kinh điển thì nó đều là một câu, đó là Appamatta. Và Appamatta ở đây thì nó cũng chính là sati, chính là cái chánh niệm. Yes.
Ở các câu hỏi thứ hai là con sẽ suy nghĩ con biết được chánh niệm. Thì mình sẽ ghi nhớ tánh là sự chân chánh, sự ghi nhớ chân chánh. Xin mình sẽ cho biết về tài sự khác biệt nhau về tài. Xin cho biết vài ví dụ về tài niệm.
So can you talk a little bit about Mitya-sati?
What is that?
Mitya-sati.
Mitya-sati is not forget the bad things. Sati means is don't forget, right?
Don't forget.
Right thing, right, good, good thing. If you don't forget, the bad thing is not average.
Thế thì cái định nghĩa là chánh niệm ở đây.
But the definition is not forgetting. What? Not forgetting about what? The right thing, right thing, good thing.
Chánh niệm ở đây tức là không quên gì, không quên đối với các thiện pháp, không quên
right
thân
object,
tâm.
Real object.
Không quên thân tâm, không quên đối thức đúng. Và ngược lại, nếu mà chúng ta không làm được điều đó thì có nghĩa là nó cũng là niệm, nhưng mà nó rơi vào là tà niệm. Tà niệm tức là chúng ta chạy đi khỏi các cái đối tượng, không còn ghi nhận đúng đối tượng nữa. Thì chúng ta có thể thì
for example, when you are hunting, there's also a group of already working. That inside there is awareness there, because attention, pay attention.
Thế thì,
forget the target, right?
Chẳng hạn như là khi mà chúng ta ngắm vào một con chim, đúng không? Thì tám chi đạo cũng có, tám chi đạo chúng ta ngắm, chúng ta có một sự hướng tâm, chúng ta có một sự tinh tấn, chúng ta có đích, chúng ta có niệm, tám chi đạo có mặt.
So fishing also, you are very mindful.
Chỗ ở đây tức là các chi đạo có mặt.
Very concentrated, effort, faith, also belief in what you. When you are can get it, huh? Believing also, then motivation is the wrong defilement.
Thế rồi, thế như vậy là đó là cái chỉ đạo nó có nhưng mà chúng ta gọi là tà đạo. Rồi khi mà chúng ta đi câu, rồi ở đó chúng ta có cái niềm tin là mình sẽ bắt được cá, đúng không? Để chúng ta có sự tinh tấn, chúng ta ngồi rất là kiên nhẫn để giữ cái cần câu. Chúng ta có niệm, chúng ta chăm chú theo dõi, có thể là có định, giữ rất là chắc, có một sự hiểu biết là chúng ta sẽ bởi với cái cách đó chúng ta sẽ bắt được cái con cá này.
More easy to say is when you practice, when you practice, some people you become tense, right? Very headaches, very tense. This is a wrong awareness already there.
Và như vậy là nó cũng rơi vào một cái tà. Và khi mà chúng ta thực hành thì cái đầu óc của chúng ta nó trở nên bị quá căng thẳng, quá căng, và bất kỳ khi nào mà chúng ta căng như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đã thực hành sai, không có còn đúng nữa các cái chi đạo, không còn đúng
nữa. Motivation is a craving.
Vì cái động cơ đằng sau đó là cái động cơ của tham, động cơ của ham muốn.
Right, you craving is a motivate, then you start to do a lot of energy, forcing.
Và do cái ham muốn đó tức là nó thúc đẩy chúng ta cố gắng nỗ lực, thì nó cũng là tà tinh tấn, tà niệm, tà tinh tấn, tà định.
Ok,
được không? Tà
hoàn.
Ai giơ tay thì cho ngài thấy không
biết.
Dạ. Kính thưa thiền sư và con sư
đồ đâu vậy đâu
vậy dạ kính thưa thiền sư con là thiền sinh mới về định tâm, con học được mấy ngày nay dùng cùng với các bạn con thì con
Thì Thu nói con có sao nói vậy để thiền sư chỉ dẫn được cho con thêm. Con thì con học chuyên về pháp niệm thân với ngài Upanita một cái thời gian. Và con được mấy ngày nay thì con xin thưa với thiền sư con trình bày không biết con quá thì có đúng hay không. Có gì sơ sót thì xin thiền sư chỉ dẫn được cho con. Khi con ngồi vào thì bên tâm thì khác với bên thân, tâm thì sự hiểu biết. Thì con thấy là từ trên đầu con nặng thì con biết là nặng. Rồi xong xuống từ từ, thì sau khi nặng đưa xuống thì từng giai đoạn, từng chập. Và sau khi đó con thấy trong cái hồi xưa con quán về việc thân thì kêu là phòng xẹp. Mà bây giờ con không thấy phòng xẹp nữa, con chỉ thấy từng chập xuống và hơi thở lên. Rồi sau khi hơi thở lên thì hơi thở xuống thì cái tâm con cái từng chập nó nặng rồi từ từ xuống. Mà ở phía dưới con á thì bắt đầu nó còn còn cứng ngay chỗ cái trên đủ đúng con. Sau ở dưới nữa thì nó chạy rần rần. Thì sáng này chị Thu nói là khi mà nó cứng thì là cái sân, thì con mới nghĩ đến cái sân thôi. Con biết đây là sân. Thì bên cái bắp đùi bên mặt của con nó bột cái về nổi lên rồi tan biến diệt mất. Rồi sau con ngó xuống con thấy cái chạy rần rần. Thì chị Thu nói là đó là cái tham. Thì con ngó xuống thì cái chân con cái bắp đùi nó nổi lên, con biết là nó bột cái về, nó là diệt luôn. Thì con nói khi mà mình chánh niệm, khi mà mình ngồi thiền, mình quán thấy và sự hiểu biết có trí tuệ thì nó sẽ diệt liền. Thà thấp xuống thì từ từ thấp xuống xuống, tại nó càng ngày càng ở dưới phía chót với bụng con thì nó nóng, mà nó nóng xong nó xót lại giống như là chạy qua chạy lại làm con rất là khó chịu. Thì con niệm là khó chịu thì xuống dưới, thì càng ngày con niệm thì từ từ nó thanh lọc lại, không còn nước nóng nữa mà hơi ấm ấm. Xuống cuối cùng cái chỗ cái xác bên tay mặt chân mặt của con á thì một cốt thể nó có một cái âm ấm nóng ấm mà còn sót lại nó không tan biến đi. Thì con niệm là con lại tự lóe lên một cái suy nghĩ tại sao mà còn nóng tay mà không tan biến. Thì ở trên nó từ từ nó xuống nhẹ nhẹ mà thoang thoảng, con thấy tâm hồn con thoải mái từ phía trên, nhưng mà phía sót còn một chút xíu nó không tan. Nó sau khi đã cứng rồi nó tan từ từ đi. Thì con nói chị Thu nói là sân tham cái này có phải là si hay là vô minh hay không, mà nó tan biến từ từ rồi bên tay trái bụng con thì mát lên, mát nhẹ nhẹ, rồi bên tay mặt thì cũng còn một chút hởn đi. Phút đó thì con ngồi bốn hơi lâu thì tới giờ ăn sáng thì con chấm dứt. Xin thiền sư chỉ dẫn con biết
không qua
có đúng hay
không. Xin lỗi, tức là khi nào các cái cảm giác đấy thì học sư nắm được cô nói là tham sân là thế nào?
Dạ thưa cái... chị Thu, buổi sáng thì khi mà con ngồi thiền thì chị có đưa ra những cái bài khuyến khích sát tấn tiền sinh, như là khi mình thấy ở trên phía trên cái gì chị nói là mình biết à, cái gì mà cái thủy của mình á, dạ, nó cuồn cuộn quá, nó cứng rất là sân. Thì lúc đó con đương ngay trong phút đó, con đương quán ở đó thì con nghĩ cái sân cái nó tan biến theo cái bắp đùi bên trong mặt con.
Goes away, and easily falls to
object that I was present for, even if I was in for without the yoga and without the dosa, so they just come and go. But now she can see more of
the social appreciation of the
process. Okay. You know, something you do in that way.
Okay. Because of my teacher, I also think to me, he said, put your mind, stay here. But I tried the people. Some people, you can see the mind. But some people, they don't see the mind. They only see the physical sensations. So it depends on that they are...
Vâng, tức là cái phía chấn thủy đó, mọi người biết cái khu vực của chấn thủy là cái phía mà mình tìm đó. Thế, thì cái chỗ mà chấn thủy ở đây thì cũng chính là do ngài Sư Minh ngài hướng dẫn cho các thiền sinh. Và bản thân ngài thiền sư ở đây thì cũng là cái người lúc ban đầu cũng thực hành với cái việc mà quan sát cái khu vực chấn thủy. Và đặc biệt cái khu vực chấn thủy này thì nó cũng không áp dụng rộng cho tất cả mọi người, vì thiền sư cũng nhận thấy là nó cũng lại tùy vào cái căn tánh, cái khả năng của từng người mà người ta có nhận ra được các trạng thái tâm khi mà quan sát đối với khu vực chấn thủy hay không. Thế thì có những người thì thay vì cái việc quan sát cái khu vực chấn thủy này để nhận ra được các cái trạng thái tâm thì đơn thuần là người ta chỉ nhận ra đối với các cái cảm họ mà thôi. Thế vậy là nó tùy vào từng người, tùy vào cái sự hiểu biết của từng người, tùy vào cái sự nhạy cảm của từng người mà người ta có thể quan sát tốt để nhận ra tâm ở khu vực chấn thủy hay không. Và nếu như mà ở trường hợp của cô hay là bất kỳ ai, nếu mà chúng ta quan sát được khu vực chấn thủy và chúng ta có được cái cảm nhận tốt đối với tâm đó, thì chúng ta có thể bắt đầu với cái khu vực đó thì nó sẽ rất là rõ ràng trong cái quan sát của mình. Thế còn nếu mà những người khác mà quan sát ở cái khu vực đó chúng ta không có thể thấy được rõ thì chúng ta cũng làm như là chúng ta đã đang trao đổi với nhau ở đây. Và
because of mind, this feet that the stress tension is in chest area is very relationship have. That's why you can know the mind also.
The
time, each person is different. Some people a long time they see, maybe see, or some people are
thì cái khu vực chấn thủy này là nó kết nối liên quan rất là chặt chẽ với tâm, và ở đó nó cũng bao gồm rất nhiều các cái cảm xúc nó sinh khởi. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy có những người khi mà người ta có cảm nhận gì đó thì nó cũng xuất phát từ cái khu vực này và cái nơi mà nó sự thể hiện rõ rệt nhất, nó thể hiện rõ rệt nhất, thì cũng tùy vào từng người mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ở cái khu vực này hay không khi mà chúng ta quan sát đối với các cái trạng thái tâm. Có được không cô? Dạ. Và có một cô trên này. Không sinh lên, không sân lên.
không sinh lên, không khởi sinh lên đúng không?
The third one, can we make the mind not to rest?
Oh,
okay.
First one is a problem.
Because
in the traditional, the mind never stop. But that one, the whole mind is permanent.
Vì cái đầu tiên đó, tức là cái tâm bất sinh thì đứng theo quan điểm của bên Nguyên Thủy Nam Truyền thì không có cái gọi là tâm bất sinh, thì tất cả các cái trạng thái, các cái trọng tâm đó là luôn luôn sinh và diệt.
But quality of understanding is the same. First of all, you never forget, you never going down, the wisdom is impermanent.
Và
quality of wisdom is impermanent.
Nhưng mà chúng ta có thể nói là theo một cái cách khác như thế này. Khi mà chúng ta đạt được vào cái vòng thánh Sotapanna, hay còn gọi là cái vị Buddha Hoàng, Stream Enterer, thì cũng có nghĩa là lúc này các cái phẩm chất hay là cái năng lực của trí tuệ là luôn luôn hiện khởi một cách thường xuyên. Thì chúng ta có thể đặt vấn đề theo một cách như vậy. Lúc này, tức là các cái năng lực và phẩm chất
this quality is every mind be happening be alive, already together happen. That's why we can say like this, quality is come continuously. Because every mind after the total power of this mental state, this wisdom is involved.
Và cũng có thể nói là khi mà đã đạt được vào cái dòng thánh nhập lưu hay là tu đạo hoàn, bất kỳ các trường tâm sinh phần nào bao giờ cũng có cái yếu tố trí tuệ ở đó.
But mind, if the mind is all the time impermanent, every mind is not permanent, cannot permanent.
Và ngay kể cả cái trọng tâm của cái vị thánh như vậy, thì nó cũng vẫn là vô thường, nó vẫn là luôn luôn sinh diệt, chứ nó không thể đạt tới một cái gọi là một cái tâm thường hằng.
Okay, second one is
you already
know the Anagha and Arahant. That time the process, mind process can stop.
Thế khi chúng ta nói là tiến trình tâm, tiến trình tâm chỉ đạo vị trí hay là tiến trình tâm ở đây mà nó có thể dừng, đúng không? Tức là cái dừng thì điều đó chỉ có thể đạt được đối với hai cái tầng thánh sau, đó là tầng thánh Anaham, Anagami và một cái vị A-la-hán. Khi các ngài nhập vào cái tân định gọi là diệt họ tưởng định Nirodha Samapatti, thì lúc này tạo gọi tức là chính tâm, chính tiến trình nó dừng lại.
If the tâm question is, if you become fully understanding is 100% become arahant, right? What happened like that?
Và chỉ khi nào mà chúng ta đạt tới cái đạo quả của cái vị arahant và sau khi rời bỏ các cái sắc thân này, thì tiến trình tâm nó hoàn toàn ngưng lại, nó không còn sinh khởi đối với bất kỳ cái tiến trình tâm nào sau đó nữa. Sau khi mà các ngài đã rời bỏ cái thông báo này, nhưng mà nếu mà các ngài chưa rời bỏ cái sắc thân này mà cùng các ngài đã chứng đạo, đã đạt được cái quả vị A-la-hán, thì các tiến trình này nó vẫn tiếp tục sinh khởi cho tới khi mà các ngài hoàn toàn rời bỏ cái sắc thân này, thì cái tiến trình tâm nó sẽ dừng lại. Và điều đó cũng là đạt tới cái niết bàn cuối cùng thì không còn các cái tiến trình thân và tâm nữa, và không còn tiến trình thân tâm nữa thì có nghĩa là không còn trong cái tam giới nữa.
So that means our sasana is our mind never stops.
Và điều đó thì cũng có thể nói là chừng nào mà chúng ta đang còn trong vòng luân hồi sinh tử thì luôn luôn có các tiến trình thân tâm không dừng dứt, sinh khởi và hoàn diệt. Micro trên này nghe rất là khó. Ngài nói là vừa rồi chúng ta toàn nói những cái vấn đề ở đâu mà không
không phải thấy cái vấn đề liên quan gì.
Về cái bậc sư, theo con xin được hỏi một câu là khi con hành thiền thì cái rơi vào trạng thái là khỏi mệt của thân. Thế và động thiên nữa là do vật thực mà con hay bị hôn trầm. Và ngay lúc đó thì con sánh điện con ghi nhận được, nhưng mà ghi nhận thì ghi nhận, nhưng mà nó vẫn có một cái trạng thái rất là mệt mỏi bởi thân và ảnh hưởng đến tâm rất là nhiều. Thì ngay lúc này thì mình sẽ quán hay là mình sánh điện như thế nào để mình vượt qua cái trạng thái đó? Tại vì nếu mà mới vừa ngồi được nửa tiếng hoặc là 20 phút mà mình cùng với đại chúng mà mình đi ra ngoài thì cũng hơi hay kỳ, cho nên là con bị vướng cái này thì chưa chỉ cho con cách quán như thế nào để con vượt qua.
Thế là đấy là cứ ngại ngùng là mọi người nghĩ là mình ngồi vậy mà đứng dậy, thì người ta cũng chẳng quan tâm đến mình đâu, người ta đang còn quan tâm đến người ta thôi, người ta quan sát thân tâm của người ta chứ người ta cũng chẳng có nhìn ngó sang mình đâu, thế là cứ nghĩ là vậy rồi.
They also sleepy.
Thế là còn những người khác thì có khi là mình gần ngủ thì người ta cũng ngủ gần. Thế thì nghe nói là người ta cũng không có biết đến là mình đâu, bây giờ là yên tâm, yên tâm.
Yên tâm vậy cũng. Cái ngày vậy mình...
Don't worry, everybody close their eyes, they don't see you.
Bây giờ mặt khác nữa là nhiều khi là người ta ngủ, người ta nhắm tiền, nhắm mắt lại, người ta không thấy mình đang đứng trước mặt bên hay là đang còn một tiếp nữa.
Some people they open their eyes, they just but also their mind is attention themselves. They not thinking about you.
Người khác người ta có mở mắt hay là người ta đang bất an hoặc quay vào bên trong, người ta quan sát, khi người ta không có hướng ra bên ngoài, người ta nhìn xem mình đang làm gì.
Yeah, you should do what you should do that.
Thế thì sư cứ quyết định xem là mình làm cái gì mà thấy cần phải làm, cho nó quyết định cho nó đúng đắn. Thì các cái trường hợp mà chúng ta đã nói liên quan đến cái việc mà giải quyết cái cơn buồn ngủ đã bàn rồi.
Awareness not good enough, that slowly some 15 minutes, 20 minutes, that the mind become energy weaker and weaker because awareness not strong enough.
Và
not happy yet. That's why sometimes 15 or 20 minutes they slowly weaker and weaker and sleepy.
Và nếu mà chúng ta cái trải nghiệm nó chưa có được buồn buồn một cách vững mạnh nữa, thì cứ ngồi khoảng 15-20 phút, tức là nó cứ yếu dần, một lần dần, và cuối cùng là người ta rơi vào cái trạng thái hồn trầm.
That time you should try to use the wisdom and effort just as just for you.
Và lúc đó thì chúng ta cần phải sử dụng cái yếu tố của sự hiểu biết và tinh thần để có những cái điều chỉnh thích hợp.
So standing is also very good. The mind is a lot of energy to effort is already there, so the mind more awake.
Thế rồi là nếu mà không là chúng ta có thể vẫn ở chỗ đó, chúng ta đứng dậy và hành thiền. Thì khi mà chúng ta đứng dậy vẫn ở cái vị trí đó mà lúc cả cái buồn ngủ đó mình đứng dậy, khi mà đứng dậy ở nguyên cái vị trí đó thì lại có một sự tinh tấn nhất định cả.
The mind need to be supported, the whole body standing, so the mind has more energy, that's why the mind more awake.
Và như vậy là để cần có cái hỗ trợ cho toàn thân đứng lên, nó cần một cái sự cố gắng tinh tấn nhất định, và nó làm cho cái tâm chúng ta nó dần dần trở nên tỉnh táo hơn.
Dạ thưa sư, thì cái trạng thái nó buồn ngủ thì mình cũng có thể mình sẽ tác ý khác, nhưng mà nó rơi vào phạm hơn cái trạng thái là cái thân á, giống như là nó thân nó mềm luôn thẳng cái gì, thì cái đó thì mình có thể là chuyển qua quán hay quán thân hay không, chẳng hạn như là cái sự mỏi mệt của thân như vậy.
At the time, also because of the mind is very weak, and it relates to the body.
Yes.
The body becomes very soft and not so stable.
Yeah, right.
At the time, can he observe bodily objects?
Yes. Easier.
Thì nếu mà có cái được đó mà ghi nhận các cái đối tượng trên thân một cách rõ rệt đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó dễ hơn. Vì bao giờ chúng ta bắt vào các cái đối tượng trên thân nó cũng dễ dàng hơn so với cái đối tượng tâm.
Also you can practice with eye movement and aware that your body also is more because of light, your mind more aware.
Thế rồi là chúng ta như đã nói đó là chúng ta cũng có thể mở mắt ra và quan sát đối với thân. Thì khi mà mở mắt thì có cái ánh sáng thì nó sẽ giúp cho có cái sự tỉnh táo nhất định. Tức là cũng 5 phút nữa là tới 4 rưỡi rồi, chúng ta cũng chuẩn bị tới giờ. Thế còn ai có một cái câu hỏi nữa thì chúng ta đặt thêm một cái câu hỏi trước khi mà chúng ta...
Everybody very now we can't understand how to practice.
Thế thì...
Don't
leave the question. Đa phần là nghe nói là cho tới giờ là mọi người cũng đã nắm được các cái thông tin biết cách để thực hành rồi. Thật ra là cũng không cần thiết là phải hỏi nhiều.
Con xin hỏi là trong bài giảng hôm qua của thầy thì có nói về quán tâm có bốn cái trì hay chức năng của tâm đó.
Bốn nói về ngũ uẩn đúng không? Bốn thanh uẩn đúng không?
Thọ tưởng.
Đấy, bốn thanh uẩn.
Vậy thì khi mà mình quan sát cái tâm đó là cùng cái thời điểm đó thì mình có thể theo dõi bốn cả bốn yêu bốn hạnh của tâm.
So yesterday we mentioned about the four nama in the mind. Yeah? And during watching the mind, we have to recognize the four functions.
Basically, this function of mind, you need to know.
Thì nói chung là chúng ta
what kind of mind you must know.
Cần phải biết đối với bốn cái loại này, vì đây là một cái mà nó thể hiện rất là rõ ràng trong cái hoạt động của tâm, bốn cái chức năng và cái hoạt động liên quan.
Vijnana also, feeling also, intention also, sanya also.
Như vậy là liên quan tới thọ, chúng ta biết thọ rồi, liên quan tới tưởng, chúng ta đã biết rồi, và cái hành ở đây tức là cũng là liên quan tới các cái tác ý của mình, các tác ý nó cũng nằm trong hành. Và cái thức hay là cái sự hay biết là một cái đối tượng họ tưởng hành và thức.
First step before the point is you know that any mind first you can see that you can know that some mind right you continue aware of this mind first then slowly the mind understand how to watch the mind then other functions slowly appear.
Nhưng mà không phải ngay lập tức mà chúng ta có thể làm được như vậy. Cái đầu tiên đó là chúng ta biết về một cái tâm nào và nó rõ rệt là thế nào, chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt đối với cái trạng thái tâm đó, chúng ta lấy cái đó và cái đối tượng để chúng ta ghi nhận. Thì khi mà nó đã biết được hơn rồi thì lúc này có nghĩa là tâm nó sẽ biết tâm và tiếp tục quan sát như vậy thì nó sẽ mở rộng dần ra đối với các cái chức năng khác của tâm. Thì bất kỳ một cái tâm nào sinh khởi thì bao giờ cũng có bốn cái yếu tố này.
She doesn't know how to recognize vijnana or consciousness.
Oh.
But already, if you know the physical object, then it's already there. Mm-hmm. Physical object, right?
And
you're aware of the physical object, the vijnana already there. Later, you can find
biết được cái đối tượng trên thân đó. Tức là khi mà người ta nói gọi là cái tâm biết đó, đúng không? Cái tâm biết chính nó là cái thức. Tâm biết ở đây chính là thức. Nếu mà chúng ta biết được cái đối tượng trên thân, đó là do cái tâm biết.
Now, do you touch on your skin? Do you know touching or knowing?
Bây giờ khi ấn vào biết được cái xúc chạm hay biết được cái tâm biết? là có hay là biết được cái biết.
You know, right?
Biết không?
Okay. More obviously.
Ấn mạnh vào để cho
nó. No. You think up. You know that just know it or not.
Thì bây giờ nhấc ra, biết gì không? Nhấc ra. Ấn vào rồi thì là nhấc ra. Có biết không?
Đúng rồi, phải.
Có biết nữa không?
That's a good.
Ấn lại. Biết không? Giờ nhấc ra. Biết nữa không? Để còn nói chuyện nữa thì là phải thực hành để xem thế nào nhé. Đấy, một cái bài tập về nhà nữa. Đó, ấn vào. Đấy, biết hay không? Nhất là biết hay không?
I give you the hint. Any object you aware, when you aware, there's a vinyana there already.
Và bây giờ tôi cho quý vị một cái đồng mối nữa. Gợi ý, nó gọi là gợi ý. Tức là tất cả các cái đối tượng, nếu mà biết được đối tượng, đó là do cái thức. Nhá.
Because of mind is difficult to see. Mind is very difficult to see. I cannot show you. When you understand, then we talk each other.
Vì bây giờ chúng ta nói cái tâm là cái gì đó nó quá vi tế, nó quá mỏng manh và quá vi tế, nên là tôi không có thể nào trưng ra để cho quý vị thấy. Thế nên là quý vị phải trải nghiệm nhiều được rồi thì chúng ta mới nói những cái chuyện trực tiếp với nhau. Chứ tôi cũng không có thể nào mà trưng ra để giúp cho quý vị thấy tâm được.
Thiền sư là cho con cách phân biệt giữa là biết ơn với lại sự chính mắt. Thì hôm nay có sự việc như vậy, thưa thiền sư, con thật thà như vậy đó đúng chưa? Và sáng nay thì lát nữa là con phải về, là mẹ con bệnh, con không thể ở lại được nữa, con phải về chăm sóc mẹ. Cho nên cái tâm con nó khởi lên rằng về vài ngày, rồi tranh thủ là cái ngày như còn lại là thiền sư vẫn còn giảng, thì con sẽ quay lại con học tiếp. Con dự định là như vậy, cái tâm con muốn như vậy, nhưng mà con nghe con đọc thấy trong cái tâm mình nó có cái gì đó là bất an, nó không có được như là như vậy. Con dò lại trong tâm mình thì con thấy trong đó là còn một cái điều khác, nó giống với một cái điều khác là ngoài cái vấn đề mà tâm tham là muốn học thêm nữa, thì có cái vấn đề là con vẫn dính mắc với là thầy hướng dẫn của con muốn gần thầy hướng dẫn của con, thì con nhận ra cái tâm dính mắc đó thì con quyết định là con không muốn quay lui lại nữa.
Thưa thiền sư, con
làm vậy đúng không
ạ? So yesterday when she mentioned gratitude and attachment, now actually mother is sick at home and she has to go back to. So it's one thing she thinks that, and by thinking that she feels that her mind is very anxious, and actually she really wants to stay at home and have done a lot of practice.
But the situation is not like this.
And, from yesterday's discussion, she also found out that actually she had attachment. Vâng, thế chính vì thế mà tại sao mà ông thầy cô đó, vị thầy đó, mình nói là thôi cô đừng có làm gì gì cho tốt, vì ông phát hiện. Và cái nữa là cô không có nên phải hỏi câu này đối với tôi, và chính vì cô là phải biết hơn ai cả, vì tất cả cái trạng thái này là nó khởi lên trong cô. À, thế chúng ta tạm dừng ở đây
nhé.
Thế thì mẹ bảo là tôi hai thời, thời nào cũng thấy các khuôn mặt thân quen, ba giờ chiều cũng vậy mà bây giờ tối thì cũng thế. Thế thì thôi, nếu mà đã thế thì chúng ta dồn hai người đúng không?